Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi trở lại chương trình và mang đến cho quý vị một câu chuyện. Chúng ta hãy bắt đầu cái thước phim này để xem là chúng ta sẽ suy nghĩ như thế nào thì chúng ta rơi vào tình trạng này. Ở đây không phải là một cái tình trạng đặc biệt gì hết, rất là thông thường, nó xảy ra khá nhiều. Tiếc rằng là nó đừng xảy ra thì tốt hơn, nhưng mà khi nó xảy ra thì chúng ta phải deal with it, tức là chúng ta phải giải quyết, phải thấy rằng là cái việc này nó sẽ ảnh hưởng đến cái người mà chúng ta thương yêu nhất. Nếu chúng ta có thể lùi một bước, nhẫn một tí thì có lẽ nó không đi đến cái mức độ này đâu. Cái hồ sơ này được kháng cáo ở trên tòa kháng cáo của California năm 2019. Vào năm 2005, hai người này đã đi đến hôn nhân. Và hai năm sau thì họ đi đến tòa để xin ly dị và họ đã được ly dị vào cuối năm 2007. Người mẹ là một người có những bằng cấp và đã là một giáo sư trong 16 năm. Bà có bằng cao học và bà đã dạy ở các trường có những credential, tức là những cái tín dụng rất là tốt. Người cha cũng thế. Người cha là một người cũng có bằng cấp. Và ông ta đã là một candidate, tức là một người đi đến cái lĩnh vực có thể là một tiến sĩ học ở một đại học rất là nổi tiếng. Và sau khi hai người lấy nhau thì ông ta cũng có công việc làm và bà ta cũng có công việc làm. Nhưng đến lúc hai người ly dị thì người mẹ này đã tái hôn. Bà ta đã có một người con trước đó và khi bà tái hôn thì bà có được một người con của người chồng mới, một người con trai và một người con gái. Tức là khi bà lấy cái ông này thì cái đứa con mà họ tranh chấp nhau trong cái cuộc sống này là một người con mới được có vài tuổi. Thế mà cái hồ sơ này đã đi qua một cái quá trình cho tới năm 2019 khi mà tòa kháng cáo đưa ra cái lệnh cuối cùng. Tự tưởng tượng con mình nó đứng ở một cái vị trí từ khi nó ở cái tuổi sơ sinh cho đến lúc mà cái việc này nó ngừng, nó đã trở thành một người teenager. Quý vị cứ thử tưởng tượng con mình nó sẽ phải chịu đựng biết bao nhiêu sự khó khăn trong cuộc sống. Nhưng hai người lớn không bao giờ nghĩ đến cái việc đó. Họ chỉ nghĩ đến những gì họ có thể đạt được và những gì họ muốn, họ nghĩ là họ sẽ được. Năm 2008, khi chánh án ở trên tòa ra cái lệnh hai người này có cái quyền chia sẻ đứa con này đồng đều như nhau. Tức là chúng ta nói đến cái chữ legal là có hợp pháp trước pháp luật, và physical là cái thân thể của đứa bé này nó có thể được ở với ai. Đối với tòa khi họ ra lệnh như thế thì cái đứa bé này nó được quyền ở với bố bao nhiêu phần trăm, nó quyền ở với mẹ bao nhiêu phần trăm. Trong cái trường hợp này thì tòa ra lệnh nó được ở với bố nó 31% và mẹ nó 69%. Và tòa ra lệnh cho người cha phải trả tiền cấp dưỡng bởi vì nó ở với người mẹ nhiều hơn. Và lúc này thì người cha có công việc làm. Nhưng rồi đến một năm sau, một thời gian ngắn sau thôi, thì người cha bắt đầu mất việc. Đến một năm sau, khi mà cái hồ sơ này được đưa lại tòa để nói về cái vấn đề thăm viếng và cấp dưỡng, thì người cha yêu cầu có được thêm thời gian với người con này. Người mẹ phản đối. Người mẹ nói rằng là tôi sẽ không làm như vậy. Tôi không làm như vậy tại bởi vì là tôi không thể nào làm như vậy. Không thể nào đi từ một cái điểm zero không có thời gian qua đêm với bố, đùng một cái cho nó ở qua đêm với bố nó. Chuyện này xảy ra rất là nhiều ở trên tòa, rất là nhiều. Người mẹ phản đối. Chánh án ở tòa nói nó được quyền đi ở qua đêm với bố nó vì đó là lệnh của tôi. Tôi ra lệnh thì bà phải tuân theo. Bà này cũng không vừa. Bà này nói tôi sẽ không tuân theo lệnh của tòa. Nhưng mà đó là cái lời nói của cái bà mẹ này. Nhưng khi tòa đưa xuống lệnh thì cái người không tuy thi hành lệnh của tòa là cái người sẽ có vấn đề phức tạp hơn với những việc xảy ra ở trên tòa. Tôi đưa cái chi tiết, rất là nhiều chi tiết trong cái hồ sơ này để cho quý vị thấy những cái chi tiết này nó đã xảy ra và nó vẫn mãi xảy ra và nó tiếp tục xảy ra. Đây là lý do tại sao mà tôi vẫn nói rằng là khi đi đến cái mực này, nếu vì lý do mà chúng ta không thể nào còn có thể hoạt động một cuộc sống gia đình bình thường được nữa, thì cái việc đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến đó là cái người con của mình. Làm sao để cái cuộc sống cho nó được hài hòa, để người con của mình nó không phải trải qua và không phải chịu đựng những cái sự hiềm khích giữa những người lớn đối xử với nhau. Vào năm 2009 thì tòa ra cái lệnh, không, cuối cùng, và tòa từ chối không có cho tiền cấp dưỡng vợ chồng. Có thể là vì lúc này cái người chồng không đi làm và người vợ có việc làm. Nhưng tòa ra lệnh cấp dưỡng con. Ok, tòa ra lệnh cấp thăm viếng con như tòa đã đưa ra, và người cha phải trả cái tiền chăm sóc con như là cái tiền mà người con phải đi babysit hay là gì đó. Một năm sau, người mẹ bây giờ lại nộp một cái đơn lên tòa yêu cầu tòa thay đổi cái việc cấp dưỡng và cái việc chăm sóc con. Thì khi làm việc này thì thường là tòa ra lệnh cho cả hai bên đi đến hòa giải. Hòa giải với nhân viên của tòa, một người có bằng chuyên môn. Và khi cái người này đưa ra những cái bảng báo cáo sau khi cuộc hòa giải xảy ra, thì hầu hết là chánh án sẽ bằng lòng với cái sự thẩm định của cái người chuyên môn về tâm lý này của tòa. Khi người này nói chuyện với người mẹ và nói chuyện với người cha, thì trong cái cuộc tham khảo đó, nó xảy ra khá nhiều những cái tình tiết ly kỳ. Người cha đang ở trong một cái căn nhà gọi là mobile home, trailer thì đúng hơn. Và người cha cũng có cái sự thăm viếng với người con, người mẹ chở người con tới nơi người cha ở, không phải ở gần, nhưng mà người mẹ có chở người con tới đó để mà cho người con được có cái sự thăm viếng với cái người cha. Nhưng rồi một thời gian khi ông ta đi đâu và trở về thì người ta đã lấy mất cái nhà của ông ta đang ở. Và ông ta có yêu cầu người mẹ hiểu được cái tình trạng của ông ta, nhưng người mẹ đã từ chối. Tức là không làm những cái việc ông ta có thể nói rằng là yêu cầu năn nỉ. Và cái người nhân viên tâm lý của tòa đã nói rằng là người mẹ không bằng lòng cho người con này được ở qua đêm với người bố. Người mẹ muốn người cha này có được một cái chương trình từ từ dẫn đến cái việc người con này ở qua đêm với người bố, là bởi vì người bố không có cái điện thoại để họ có thể liên lạc, và người bố đã không gặp cái người con này trong 6 tháng rồi. Và thêm vào đó, người bố đã được lệnh bởi tòa đi học một cái lớp học là cùng nhau nuôi nấng đứa bé này là một người cha, người mẹ, nhưng người bố đã không làm việc này. Và người mẹ yêu cầu có thể xem xét lại cái nơi ông bố này ở, vì bà ấy biết rằng là ông bố này đã không có được ở một cái nơi cho nó an toàn hay là nó tốt đẹp cho người con của bà ấy. Bà ấy không cảm thấy tin tưởng rằng là cái ông này, ông ấy có thể cung cấp một cái nơi ở tốt đẹp cho con của bà. Và bà ấy nói là bà không cần biết người chánh án ra lệnh như thế nào. Và cái người chuyên môn tâm lý học của tòa đã kết thúc và nói rằng là cái hồ sơ này rất là mâu thuẫn. Hai người không ai chịu đựng ai. Và đề nghị rằng là họ nên có một người chuyên môn ở cấp cao hơn để nói chuyện với cả hai người. Và cái người chuyên môn của tòa này cũng nói rằng là cái người mẹ này đã nói rằng là bà ta sẽ không để cho đứa bé này ở với ông này. Và cái việc mà bà ta sẽ tuân thủ theo lệnh của tòa rất là không có. Tức là unlikely bà sẽ bằng lòng làm cái việc đó. Bây giờ chúng ta lại đi đến một năm nữa. Chúng ta bắt đầu cái hồ sơ này từ năm 2008. Chúng ta bây giờ bước đến năm 2011. Xin lỗi, bắt đầu cái hồ sơ này năm 2007. Chúng ta bây giờ bắt đầu đến năm 2011. Đến năm 2011 thì cái ông bố này dọn qua một cái tiểu bang khác và sống với lại bố mẹ của ông ta là hai người cao niên. Và ông ta cũng bắt đầu có những công việc làm nhỏ và cũng mang về một ít thu nhập. Và khi cái việc này nó đi đến một cái lĩnh vực khác, tức là bây giờ ông này ông ở mãi ở bên đó, nhưng cái quyền quyết định là ở bên tiểu bang California. Thì thứ nhất là ông ta phải đăng ký cái hồ sơ này ở bên tiểu bang đó để mà hai tòa có thể nói chuyện với nhau về cái hồ sơ và về cái sự quyết định. Mãi đến 6 năm sau ông này ông mới đặt đơn vào tòa. Ông yêu cầu tòa phải sửa lại những cái lệnh đã đưa ra mà không đúng với những gì đã được ra lệnh bởi tòa. Tại vì ông nói là thư ký đã làm sai cái lệnh tòa. 6 năm sau, bà này bà ấy phản đối, bà nói ông này ông ấy chưa bao giờ gặp con ông trong 6 năm nay. Ok. Và cuối cùng thì họ đi đến cái chỗ là chánh án tòa ra lệnh cho hai người đều có cái thẩm quyền với cái đứa bé này. Ngày hôm nay nó đã 10 tuổi rồi. Ok. Và ra lệnh cho người mẹ phải trả cho người cha một số tiền cấp dưỡng dựa trên cái thời gian bà này bà có Sau khi tòa ra lệnh cho cái người con này phải dọn về tiểu bang nơi người bố sống, vì lý do gì? Cái đó chúng ta chỉ có thể biết được khi chúng ta bước vào tòa với những dữ kiện của cái hồ sơ. Tôi đọc cái hồ sơ tôi cũng không hiểu tại sao chánh án lại quyết định như thế. Nhưng một trong những cái điểm mà người cha đưa ra để chánh án, người chánh án này quyết định là nói rằng là bởi vì khi mà họ đi hòa giải, cái bà này bà ấy nói rằng là cái bà xin lỗi cái bà hòa giải đó, bà nói rằng là cái việc mà người mẹ này sẽ bằng lòng để cho cái người cha này có việc thăm viếng với con thêm á, là không bao giờ có được, vì bà ấy sẽ từ chối. Thêm vào đó, cái người cha này đặt giấy tờ vào trong tòa nói rằng là người mẹ là một cái người lúc nào cũng say xỉn, người mẹ đã đánh người con, người mẹ đã được lệnh để đi học cái lớp học làm cha mẹ, nhưng bà ta không bao giờ học. Và ông ta đưa ra những cái chi tiết xấu xa nhất của cả hai bên, không những là của người mẹ mà cả của cái người cha kế nữa. Quý vị thấy đây là cái việc mà những người lớn đối xử với nhau khi đi đến cái mực làm bất cứ cái gì để đạt được cái mục đích mình muốn, không cần biết là cái người con này muốn như thế nào. Và khi chánh án ra lệnh cho cái người con này về sống với cái người bố này ở tiểu bang xa xôi đó, thì cái người con này đã năn nỉ kêu gọi người mẹ đừng bắt cậu ta đi, vì nếu bắt cậu ta đi thì cậu ta sẽ tự tử. Chuyện này nó đã xảy ra cũng khá nhiều, tôi đã phải đối diện rất là nhiều lần với cái vấn đề như thế này. Người mẹ nói với người cha về cái lời nói của cái người con này, và người mẹ nói với người cha để cho bà ấy tới bà đưa con bà về. Và lúc này thì người cha mới nộp giấy tờ vào tòa yêu cầu tòa xử khẩn cấp cái việc này. Tôi đưa ra những cái điểm này để cho quý vị thấy những cái vấn đề này nó không phải là không xảy ra ở trên tòa mỗi ngày. Ước gì nó đừng có xảy ra như vậy, nhất là khi những người đã quyết định không còn chung sống với nhau. Hãy nghĩ đến cái phúc lợi của người con trước, và nhất là những người mà quyết định rằng là những cái lời nói của mình đó nó ảnh hưởng đến cái đầu óc non dại của những người con của mình đó, để mà đối xử với cái người phối ngẫu mà mình đã chung sống với bao nhiêu năm, để rằng là cái người con này sẽ quay lại đối xử tệ hại với người cha hoặc người mẹ khi mình muốn đạt được cái mục đích của mình. Quý vị biết người chánh án này ra lệnh cho cái người con này phải đi qua một cái tiểu bang nơi xa xôi đó ở với người bố vì những lời ông ta đưa vào tòa, những lời ông ta trình bày vào tòa. Người mẹ phản kháng lên tòa Court of Appeal, tức là tòa phản kháng của California. Và chánh án ở trên tòa phải đảo ngược cái quyết định đó. Ok, tại vì sao? Là vì chánh án phải nghĩ đến cái phúc lợi của cái người con trước hết, và phải nhìn vào những cái dữ kiện được đưa ra và trình bày trước tòa. Quý vị thấy chánh án ở trên tòa sơ thẩm cũng có thể có những cái quyết định sai. Và những cái quyết định không phải sai, nhưng mà dựa trên những cái dữ kiện mà chánh án nhìn vào lúc đó để mà quyết định. Và nếu mà mình nghĩ rằng là đó không phải là cái quyết định đúng thì mình có thể kháng cáo. Đó là những cái quyền lợi mà mình có thể có được. Nhưng cái mục đích ở đây tôi muốn nói rằng là khi chúng ta đi đến cái chỗ ly dị, hay là không còn muốn chung sống với nhau nữa, mà chúng ta có những người con còn ở dưới tuổi vị thành niên, nhất là những người con ở dưới 14 tuổi, Tôi vẫn nói là 14 tuổi trở lên cánh chánh án có thể ra lệnh, nhưng chưa chắc gì chánh án bắt buộc những đứa con này phải tuân theo những cái điều lệnh đó. Cha mẹ sẽ tuân theo nhưng người con không cần thiết phải tuân theo. Người con có thể quyết định đi về ở với bố hoặc là quyết định ở lại với mẹ. Trong cái trường hợp này, cái đứa bé này nó đã phải trải qua đến độ nó phải ra điều, nó phải ra một cái câu nói là nó phải đi đến cái chỗ tự tử nếu nó không được về ở với mẹ nó, với cuộc sống mà nó đã quen với bao nhiêu năm trời. Chỉ vì cái sự ích kỷ của người cha người mẹ mà nó để cho đứa con này phải chịu đựng biết bao nhiêu buồn phiền, bao nhiêu sự khó khăn, và những cái việc này nó sẽ tiếp tục mãi trong cuộc sống của một cái đứa bé như thế này, đến cuối cùng nó phải cần đến cái sự giúp đỡ của những người chuyên môn về tâm lý học để giúp cho nó hiểu rằng là những chuyện này xảy ra không phải là lỗi ở tại nó. Những cái vấn đề mà xảy ra trên tòa gia đình nó không thể nào nói hết được, vì mỗi một cái trường hợp là mỗi một cái hoàn cảnh khác nhau. Nhưng một trong những cái điều chúng ta phải hiểu rằng là nếu chúng ta cần giải quyết những cái việc gì đó thì những cái điều luật là những cái căn bản trước hết chúng ta phải xem. Rồi chúng ta phải nhìn vào những cái hành động của những người lớn xảy ra trong cái hồ sơ. Làm sao chúng ta có thể nói rằng là chúng ta bảo vệ con mình khi mình tranh chấp, khi mình có những cái hành động trái ngược lại với những gì mình đã dạy dỗ con mình là phải có những cái sự hòa bình trong cuộc sống. Khi nó thấy hai người lớn luôn luôn tiếp tục đối đầu với nhau và tranh chấp nhau. Con nít ở Hoa Kỳ này nó rất là lanh lẹ, nó rất là sensitive. Nói một cái gì đó mà sai là nó có thể phản đối mình liền. Vì vậy khi chúng ta đi đến cái chỗ tranh chấp về vấn đề cấp dưỡng con, nuôi dưỡng con, chúng ta phải nghĩ đến cái cuộc sống của người con mình trước hết. Nếu những gì đó nó sự thật thì chúng ta phải đưa ra, còn nếu gì không phải sự thật đừng mang ra để nói, để mà rồi mà chúng ta có thể đạt được cái gì mình muốn. Nó không phải như vậy nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, về hình sự, về dân sự, về luật gia đình, cấp dưỡng chia tài sản, những việc liên quan đến luật tài sản, những việc liên quan đến luật thương tích tai nạn, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư di trú, hình sự, dân sự luôn luôn sẵn sàng đón tiếp quý vị và giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Và cần tham khảo, xin quý vị gọi số 408 947 7717, 408 947 7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với anh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả khắp mọi nơi luôn, các tiểu bang khác, các nước khác nữa, chúng ta có cuối tuần lễ nghỉ Long Holiday Weekend. Thích lắm, có những ngày lễ nghỉ như vậy, bạn bè hay là gia đình mới có mặt tụ họp lại với nhau, và nhất là các con, các cháu mới lại có thêm thời giờ để đến thăm bố mẹ, thăm ông bà nội, ông bà ngoại, hoặc là quý thính giả nào không có gia đình ở đây thì lại có cái dịp để gặp gỡ bạn bè lâu lắm, nhiều khi không gặp nhau. Chúc tất cả quý thính giả có những giây phút thật là vui. Cái quan trọng là vẫn phải giữ gìn sức khỏe nhé, bằng cách cũng vẫn giữ khoảng cách và đeo khẩu trang đi, cho nó an toàn cho cả mình với những người khác. Quý thính giả nào có đi tiệc ấy, có chút rượu, chút bia thì nhớ đừng có uống rượu và lái xe. Có thể gọi taxi hoặc gọi Uber, hoặc có những người quen mà được đi tiệc luôn mà họ không có uống rượu, có thể nhờ người ta lái xe chở mình về. Cứ để xe ở đấy đi rồi ngày mai, ngày mốt mình lên mình lấy cũng được. Không có cần thiết là phải lái xe sau khi chúng ta đã có một vài lon bia hoặc là một vài ly rượu rồi. Chúc quý thính giả bình an. Tuần vừa qua, tuần này, tuần tới có nhiều trường học, các em, các cháu, các con ra trường. Thì nếu quý thính giả có đi dự lễ ra trường, bây giờ Khánh Thi biết mình phải cho biết là bao nhiêu người rồi mình phải mua vé mình tới. Nhưng mà nếu mà bên trong thì mình không có lo. Nếu tổ chức những buổi lễ ra trường ở bên ngoài những cái sân vận động, nhớ mang cái dù nhé. Với lại mang nước uống, giống như hôm bữa Khánh Thi có nói đó, mình bỏ mấy cái chai nước vào trong tủ đá, đêm sáng ra cho nó đông lại, xong rồi mang theo để nếu mà lỡ ngồi ở bên ngoài á, lúc đó cái chai nước, cái chai đá đó nó tan ra thì mình uống nó vẫn còn mát. Các bác thì mang theo thức ăn vặt hoặc thuốc men đầy đủ, tại vì ông nội bà ngoại đều cũng thích đi tham dự ngày lễ ra trường của cháu nội cháu ngoại lắm, thì nhớ sửa soạn thuốc men, thức ăn, một miếng bánh gì đó để nhiều khi các bác cần phải ăn cái gì xong rồi uống thuốc. Chúc tất cả đại gia đình, nhất là chúc mừng cho quý phụ huynh nào có con em ra trường trung học hoặc là ra trường đại học, ra trường có muốn học lên tiếp, thì chúc cho các em, các cháu, các con gặp thật là nhiều may mắn, gia đình vui trong những ngày như vậy, thật là bình an. Cảm ơn tất cả quý chủ nhân các cơ sở thương mại một lần nữa đã bảo trợ cho chương trình phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Viên Thảo.
Ai biết đâu chuyện tình cờ, có ai đoán đâu. Trăng sáng chuyện thần tiên lại lắng nghe tâm hồn nhịp nhàng, thiết tha với cung đàn bàng hoàng, nhấp say chén men rượu nồng nàn. Dù ta đi tới nhịp thần tiên phơi phới, viễn du cho hồn chơi vơi. Chuyện thần tiên lại lắng nghe tâm hồn nhịp nhàng, thiết tha với cung đàn bàng hoàng, nhấp say chén men rượu nồng nàn. Dù ta đi tới nhịp thần tiên phơi phới, vĩnh du cho hồn chơi vơi. We'll be right back. ai đoán đâu nào ngàn người vào một đêm trăng sáng chuyện thần tiên lai lắng lắng nghe tâm hồn nhịp nhàng thiết tha với tình đàn bà nhấp say chén men rượu nồng nàn dìu hồn ta đi tới nhịp thần tiên phơi phới tiễn du cho hồn chơi vơi dìu ta đi tới nhịp thần tiên phơi phới tiễn du cho hồn chơi vơi.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn giờ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.
Cho thuê một building rộng 4.000.